Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng ta đề cập đến đề tài Đức Maria trong các bài giảng của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ năm. Vào thế kỷ thứ năm, các bài giảng về Đức Maria xoay quanh các giáo huấn của hai công đồng Trung Epheso và Chalcedonia liên quan tới giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, chống lại các lạc thuyết của Manicheo và Nestorio. Bên cạnh các bài giảng vô danh, có các bài giảng nổi tiếng của các giáo phụ như Cyrilo thành Jerusalem, Teodoto thành Ancyra, Ezekiel thành Jerusalem, Crisippo thành Jerusalem, Basilio thành Seleucia, Antipatro thành Bostra, và nhất là Proclo thành Constantinople, là một nhà hùng biện thánh mẫu học. Các bài giảng được giảng trong lễ Chúa Kitô Giáng sinh, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ gặp gỡ giữa cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna với Chúa Hài Nhi. Chúng có thể theo lược đồ tín lý lịch sử cứu độ học hay theo lược đồ phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu. So sánh với quá khứ, chúng tiến bộ trong ba khía cạnh. Thứ nhất là các tước hiệu, các hình ảnh và gương mặt của Đức Maria. Thứ hai là nhấn mạnh trên việc sinh ra đồng trinh. Và thứ ba là đặt để Đức Maria vào chỗ nhất trong danh dự và quyền năng bên trên các tông đồ và các vị tử đạo. Trong số rất nhiều bài giảng về các tước hiệu, hình ảnh và gương mặt của Đức Maria, điển hình có bài giảng của Linh Mục Ezekiel, chuyên viên chú giải Kinh Thánh, về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, tóm gọn nhiều tước hiệu được gán cho Đức Mẹ. Trong số những hình ảnh Kinh Thánh được dùng để gán cho Đức Maria, có hình ảnh bụi gai cháy của sách xuất hành, biểu tượng cho sự đồng trinh, không bị hư hại, cũng như chức làm mẹ của Đức Maria, chứa đựng lửa thiên linh mà không bị thiêu hủy. Hình ảnh ngôi vườn đóng kín và giếng nước niêm phong của sách Diễm Ca. Hình ảnh đền thờ, con tàu, chân đèn bằng vàng. Đây là bước khởi đầu của giọng văn Byzantine cả trong phụng vụ sẽ kéo dài truyền thống cho tới ngày nay, bằng cách nhân thêm các tước hiệu và hình ảnh miêu tả gương mặt mẹ Maria đến vô tận. Các tước hiệu đó chúng ta sẽ tìm thấy trong kinh cầu Đức Bà sau này. Đề tài sinh nở đồng trinh cũng được nhiều bài giảng đề cập tới. Tất cả đều khẳng định điều này, nhưng thường khi không nói tới kiểu vật lý của biến cố xảy ra, mà chỉ xác nhận rằng việc sinh ra đồng trinh. Giáo phụ Proclo viết trong bài giảng thứ tư về lễ Giáng sinh như sau. Trẻ thơ ra đời, nhưng để áo lòng mẹ nguyên vẹn. Khi vào lòng mẹ, người đã tìm thấy làm sao, thì khi rời cung sưởng lòng mẹ, có thêm thánh sủng, người để y nguyên như vậy. Các giáo phụ dùng đi dùng lại văn bản sách ngôn sứ Ezekiel, chương 44 câu 1 và câu 2 để chứng minh cho điều này. Cổng này sẽ đóng, người ta sẽ không mở và không ai được vào qua cổng này, vì Giave Thiên Chúa Israel đã tiến vào qua cổng ấy, vì thế cổng này đóng. Các vị đưa ra các lý lẽ của sự thích hợp, vì đấng ban cho sự không hư hoại khi sinh ra không làm hư hoại. Và cũng tương tự như thế, với các cửa nhà tiệc ly đóng kín, Chúa vào mà không mở cửa. Hay theo việc thụ thai đồng trinh, vì đã được thụ thai không có sự đau khổ nào. Người con sinh ra mà không xúc phạm đến sự nguyên tuyển của mẹ. Và như thế, người chỉ cho thấy người là cùng ngôi lời duy nhất của Thiên Chúa Cha. Giáo phụ Teodoto viết trong bài giảng thứ nhất lễ Giáng sinh như sau. Như là người, Ngài được sinh ra, như là ngôi lời, Ngài duy trì sự đồng trinh của mẹ. Thật thế, như lời nói của chúng ta được sinh ra mà không làm hư hoại tâm trí, cũng thế, lời tồn tại của Thiên Chúa khi chấp nhận sự sinh ra không làm hư hoại sự đồng trinh. Nếu Ngài đã sinh ra như chúng ta, thì sẽ chỉ là người đơn sơ thôi. Nhưng bởi vì Ngài đã duy trì mẹ đồng trinh, nên rõ ràng với tất cả mọi người, Ngài là Thiên Chúa. Liên quan tới thế đứng của mẹ Thiên Chúa trên trời trong vinh quang và quyền thế bầu cử cho các tín hữu, chúng ta chứng kiến sự thắng vượt các phạm trù cổ điển về sự thánh thiện trong quan điểm của giáo hội. Cho tới thời đó, các tông đồ và các vị tử đạo chiếm chỗ cao nhất. Nhưng từ nay trở đi, chỗ nhất được dành cho Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Chắc chắn cuộc tranh luận chống lại bè phái Ario đã góp phần vào việc đánh giá đúng đắn vai trò của Đức Maria. Trong cuộc tranh luận ấy, ý niệm về tôi tớ và tước hiệu người tôi tớ trở thành quen thuộc và được áp dụng cho mọi thụ tạo, kể cả các thiên thần, với mục đích là để nêu bật sự xa cách tuyệt đối giữa các thụ tạo và ngôi lời tạo dựng là Chúa duy nhất. Còn hơn thế nữa, trong công thức của Kinh Tin Kính Constantinople, để khẳng định thiên tính của Thánh Thần và tách rời người khỏi loài thụ tạo, tước hiệu Chúa cũng được dùng để gọi Thánh Thần. Tôi tin Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống. Với kiểu đọc thực tại một cách mới mẻ này, các tông đồ, các vị tử đạo, các trinh nữ và các vị khổ tu và cả các thiên thần nữa cũng đều chỉ là các tôi tớ của Thiên Chúa. Đức Maria cũng là tôi tớ, trong cương vị là thụ tạo, nhưng là trường hợp duy nhất trở thành mẹ của Thiên Chúa, kết hiệp với Thiên Chúa mật thiết, chưa từng có thụ tạo nào được như vậy. Vì thế giáo phụ Proclo mới viết, không có gì chân trần sánh được như Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Hỡi con người, hãy dùng tư tưởng mà rong ruổi toàn thụ tạo xem có gì có thể bằng hay hơn thánh nữ trinh mẹ Thiên Chúa không? Chỉ có mẹ là đã tiếp nhận trong loan phòng đồng trinh, đấng mà toàn thụ tạo chúc tụng với lòng kính sợ và run rẩy. Giáo phụ Basilio thành Seleucia lại còn đề cao thế đứng trổi vượt của Đức Maria trong vinh dự và quyền năng bầu cử hơn nữa khi viết, chúng ta sẽ dâng lên mẹ các lễ vật xứng đáng nào đây, là đấng mà mọi vật trên thế gian này đều bất xứng. Thật thế, nếu Thánh Phaolô xác nhận các thánh khác, thế gian không xứng đáng với các ngài, thì chúng ta phải nói gì về mẹ Thiên Chúa đây? Mặt trời rạng ngời trên các vì sao bao nhiêu, thì mẹ cũng rạng ngời trên tất cả mọi vị tử đạo bấy nhiêu. Như vậy, ai mà lại không thán phục quyền năng lớn lao của mẹ Thiên Chúa, và mẹ siêu vượt trên tất cả các thánh mà chúng ta tôn kính biết bao nhiêu? Quả thế, nếu Chúa Kitô ban cho các tôi tớ ngài là các tông đồ, quyền năng chữa lành các bệnh nhân không chỉ với việc họ đụng chạm các vị mà cả bóng của các vị cũng chữa lành nữa, thì phải nghĩ ngài đã cho mẹ quyền năng đến như thế nào. Như thế chúng ta đạt tới chỗ bày tỏ một lòng tôn sùng đối với Đức Nữ Trinh và hiểu biết phẩm giá cũng như quyền thế đặc biệt của người trong địa vị là mẹ Thiên Chúa. Song song, người ta sẽ đưa vào phụng vụ Roma lễ kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa, đặt để mẹ Maria lên chỗ nhất trong sự hiệp thông của các thánh. Bên cạnh các tác giả lớn, cũng còn có nhiều tác giả Hy Lạp nhỏ hơn thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, lập lại hay xác nhận các giáo thuyết thịnh hành thời đó. Chẳng hạn các tác giả như Egemonio vào khoảng năm 350, Tito thành Bosta và Didimo Mù đã chú giải phúc âm thánh Luca liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Trong lĩnh vực khổ chế, có viện phụ Nilo thành Ancyra với các câu hỏi và trả lời về dòng dõi và cuộc sống của Đức Maria. Đặc biệt trong lĩnh vực tín lý liên quan tới Kitô học và chức làm mẹ Thiên Chúa đã được các thần học gia thảo luận nhiều và được định nghĩa trong hai công đồng chung Efeso và Chalcedonia. Chúng ta có các bút tích quý báu của các vị như Diodoro thành Tarso, thần học gia thủ lãnh trưởng phái Antiochia, và môn sinh là Teodoro thành Mopsuestia, cũng là thần học gia và chuyên viên chú giải Kinh Thánh. Giáo huấn của cả hai vị đã là nền tảng lập trường mà giám mục Nestorio theo khi khẳng định Đức Maria đã không sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa, mà đã chỉ sinh ra con người Giê-xu, trong đó ngôi lời ở mà thôi. Quan trọng và nổi tiếng hơn nữa, còn có sử gia và thần học gia Teodoreto thành Siro, là người đã hòa hợp các lập trường của hai trường phái Antiochia và Alexandria. Tuy không đầy đủ nhưng từ những bút tích của các giáo phụ Đông Phương như đã trình bày trên đây, chúng ta có thể có một khái niệm về sự rộng lớn và sức nặng định đoạt trong giáo huấn của các vị liên quan tới Đức Nữ Trinh Maria.